Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Lạy Tông Lãnh Thiên Thần Mi-ca-ên, Lạy Tông Lãnh Thiên Thần Ra-pha-ên, Lạy Tông Lãnh Thiên Thần Ga-biên, xin tư xin bớt tua đời, xin ban hồng ân của Ngài cho giáo hội và cho chúng con.
Giáo hội mừng kính lễ các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa. Chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Tại Hoa Kỳ, sách về các thiên thần là những loại sách bán chạy nhất, và ngày càng có nhiều người tin vào sự hiện diện chở che của thiên thần trong cuộc sống. Một cuộc thăm dò của tạp chí Times, hiện nay có đến 69% người dân Mỹ tin có thiên thần. Một cuộc thăm dò của Viện Camden trước đó cũng cho thấy 75% dân Mỹ tin có thiên thần. Anh chị em thân mến, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo, thì sự hiện hữu của các thiên thần là một chân lý đức tin. Các thiên thần là những đấng thiêng liêng không có thể xác, nhưng hoàn hảo hơn các loài hữu hình. Các ngài có chức năng là tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa, nên bổn phận của các ngài là phụng sự Thiên Chúa, và thi hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mừng kính ba vị tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael đã được nêu lên trong Kinh Thánh. Tổng lãnh thiên thần Michael. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Ngài là người bạn luôn có mặt bên cạnh loài người để giúp chúng ta chống lại sự dữ. Ngài được Kinh Thánh nhắc đến trong sách Daniel, Thư Thánh Giuđa, Khải Huyền. Theo những trình bày trong Kinh Thánh, truyền thống Kitô giáo tin tưởng Thánh Michael có những sứ vụ chống lại Satan, cứu các linh hồn tín hữu tránh khỏi quân thù, đặc biệt là giờ lâm tử, là người bảo vệ dân Chúa, bảo vệ giáo hội. Ngài triệu tập các linh hồn ngày phán xét. Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Sách ngôn sứ Daniel chương 8 và 9 cho thấy Ngài giải thích và loan tin vui cho dân Chúa đang khi họ bị lưu đày. Trong tin mừng Luca, thiên thần Gabriel đã báo tin vui cho ông Zacharia, đã truyền tin vui cho Đức Mẹ và liên quan đến việc nhập thể của con Thiên Chúa. Tổng lãnh thiên thần Raphael. Raphael có nghĩa là Thiên Chúa chữa trị. Như trong sách Tobia cho biết, thiên thần Raphael là một trong bảy thiên thần luôn đứng hầu cận bên ngai Thiên Chúa. Ngài dâng những lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa. Chính Ngài đã giúp đỡ gia đình ông Tobit trong lúc hoạn nạn và chữa mắt cho Tobit, đã dẫn Tobia đi đòi nợ và cưới vợ cho Tobia. Như thế, các thiên thần, mặc dù luôn hầu cận Thiên Chúa, nhưng cũng vẫn luôn gần gũi, đồng hành với chúng ta trong đời sống đức tin. Đặc biệt, tổng lãnh thiên thần Michael bảo vệ con người chống kẻ thù là ma quỷ. Tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo những ý định của Thiên Chúa cho con người. Và tổng lãnh thiên thần Raphael giúp đỡ con người trong những lúc hoạn nạn khó khăn. Nơi hoạt động của các thiên thần, chúng ta nhận ra thượng trí vô biên của Thiên Chúa, đã muốn cho các thiên thần cùng với loài người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời nhắc nhở chúng ta tìm đến sự bảo vệ, sự hướng dẫn và sự giúp đỡ của các thiên thần trong đời sống đức tin của chúng ta. Đó là lời mời gọi chúng ta cùng cộng tác với các ngài để bảo vệ những người khác khỏi sự ác, mang đến cho người khác tin mừng cứu độ, và nâng đỡ chữa lành tha nhân đang trải qua những khó khăn trong đời sống hiện tại. Lạy Chúa, Chúa đã thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Chúa đối với từng người chúng con qua hoạt động của các thiên thần. Xin cảm tạ Chúa và xin giúp chúng con đón nhận tình yêu thương đó của Chúa. Amen.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Duy Anh.
Tin Tirana, Albania. Đức Thánh Cha lên án nạn lạm dụng danh Thiên Chúa để giết người. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án những kẻ lạm dụng danh Thiên Chúa để giết người và gọi đó là hành động phạm thánh trầm trọng nhất. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo ở Albany tại trụ sở Đại học Công giáo Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành ở Tirana, thủ đô Albany, chiều Chủ nhật 21 tháng 9 vừa qua. Tham dự cuộc gặp gỡ có 6 cộng đoàn tôn giáo chính ở Albany, gồm Hồi giáo, Huynh đoàn Hồi giáo Bektashi, Công giáo, Chính thống, Tin lành và Do Thái giáo. Mỗi vị lãnh đạo có 3-4 người tháp tùng. Ngoài ra, có các vị giám mục Công giáo Albany và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng tôn trọng sâu xa đối với các vị lãnh đạo và các cộng đồng tôn giáo ở Albany. Ngài nhắc đến lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói khi viếng thăm Albany hồi năm 1993. Tự do tôn giáo là một thành trì chống lại mọi chế độ độc đoán và là một đóng góp quyết định cho tình huynh đệ của nhân loại. Tự do tôn giáo chân thực tránh mọi cám dỗ có thái độ bất bao dung và phe phái, trái lại thăng tiến những thái độ đối thoại tôn trọng và xây dựng. Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta không thể không nhìn nhận rằng sự bất bao dung đối với những người có sắc tín tôn giáo khác với sắc tín của mình là một kẻ thù nguy hiểm, ngày nay đang biểu lộ tại nhiều miền trên thế giới. Trong tư cách là tín hữu, chúng ta phải đặc biệt cảnh giác để tôn giáo và luân lý đạo đức mà chúng ta đang sống với sắc tín và hăng say làm chứng, luôn được biểu lộ qua những thái độ xứng đáng với mầu nhiệm mà chúng ta luôn tôn kính, quyết liệt loại bỏ như điều không chân thật vì không xứng đáng với Thiên Chúa và con người, tất cả mọi hình thức lạm dụng tôn giáo một cách sai trái. Tôn giáo chân chính là nguồn an bình, chứ không phải là nguồn sinh ra bạo lực. Không ai có thể sử dụng danh Thiên Chúa để phạm những hành vi bạo lực. Giết người nhân danh Thiên Chúa là một tội phạm thánh trầm trọng. Kỳ thị nhân danh Thiên Chúa là điều vô nhân đạo. Đức Thánh Cha nói đến hai thái độ đặc biệt hữu ích để thăng tiến quyền tự do căn bản là tự do tôn giáo. Ngài nói, thứ nhất là nhìn nơi mỗi người nam nữ, kể cả những người không thuộc truyền thống tôn giáo của mình, không phải như những người cạnh tranh và càng không phải là kẻ thù, nhưng như là những anh chị em. Ai chắc chắn về sắc tín tôn giáo của mình thì không cần phải áp đặt, tạo sức ép trên người khác. Họ biết rằng chân lý có sức mạnh riêng lan tỏa ra. Xét cho cùng, tất cả chúng ta là những người lữ hành trên mặt đất này. Và trong hành trình của chúng ta, trong khi chúng ta khao khát sự thật và vĩnh cửu, chúng ta không sống như những thực tại độc lập và tự mãn, và càng không phải như những cá nhân hoặc nhóm quốc gia, văn hóa và tôn giáo, nhưng chúng ta lệ thuộc nhau, chúng ta được ủy thác cho sự chăm sóc của nhau. Mỗi truyền thống tôn giáo, từ bên trong của mình, phải làm sao để ý đến sự hiện hữu của người khác. Thái độ thứ hai là dấn thân bênh vực công ích. Mỗi lần, sự gắn bó với truyền thống tôn giáo của mình làm nảy mầm một sự phục vụ sát tín hơn, quảng đại hơn, vô vị lợi hơn cho toàn thể xã hội, thì có một sự thực thi đích thực và phát huy tự do tôn giáo. Như thế, tự do này không phải chỉ là một không gian tự lập được đòi hỏi một cách chính đáng, nhưng như một tiềm năng làm cho gia đình nhân loại được phong phú nhờ sự dần dần thực thi tự do tôn giáo. Càng phục vụ tha nhân, ta càng tự do. Chúng ta hãy nhìn chung quanh, bao nhiêu nhu cầu của người nghèo, xã hội chúng ta còn phải tìm ra những con đường tiến tới công bằng xã hội rộng lớn hơn, hướng tới sự phát triển kinh tế bao gồm mọi người. Tâm hồn con người cần phải để ý đến ý nghĩa sâu xa của những kinh nghiệm cuộc sống và phục hồi hy vọng dường nào. Trong lĩnh vực hoạt động này, những người nam nữ được hướng dẫn nhờ các giá trị thuộc truyền thống tôn giáo của mình có thể cống hiến quan trọng, một sự đóng góp không thể thay thế được. Đây là môi trường đặc biệt phong phú cho việc đối thoại liên tôn. Sau cùng, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh nguyên tắc. không thể đối thoại nếu không khởi hành từ chính căn tính của mình. Không có căn tính thì không thể có đối thoại. Chẳng vậy, đó chỉ là một thứ đối thoại ảo tưởng, đối thoại trên không khí, chẳng mang lại ích lợi gì. Mỗi người chúng ta có căn tính tôn giáo và phải trung thành với căn tính ấy.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà lãnh đạo Do Thái nhân dịp mừng lễ năm mới Rosh Hashanah. Chiều thứ Tư 17 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp đoàn đại biểu gồm 40 nhà lãnh đạo Do Thái trên thế giới tại nhà khách Thánh Martha nhân dịp mừng năm mới của Do Thái giáo. Trong số này có Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Châu Mỹ Latin Jack Deppins, Thủ quỹ Hội đồng Do Thái Thế giới Sheila Safra và một số vị đứng đầu cộng đồng Do Thái và các viên chức cao cấp của Hội đồng Do Thái Thế giới. Ông Claudio Epemal, Giám đốc điều hành Hội đồng Do Thái Châu Mỹ Latin và là viên chức Hội đồng Do Thái Thế giới phụ trách quan hệ với Tòa Thánh Vatican cho biết, chúng tôi muốn chia sẻ với Đức Giáo Hoàng sứ điệp của chúng tôi về hòa bình và thịnh vượng trong năm mới. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Do Thái giáo đã tặng Đức Giáo Hoàng nhiều món quà, trong đó có chiếc áo bóng đá mang tên Francisco. Năm nay, lễ mừng năm mới Rosh Hashanah của người Do Thái bắt đầu từ chiều 24 tháng 9 đến chiều 26 tháng 9.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 94 giám mục mới thuộc các sứ truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục thực thi sự hoán cải truyền giáo, sống và hành động giữa dân Chúa như những người phục vụ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 94 giám mục thuộc 49 quốc gia thụ phong trong thời gian gần đây, vừa kết thúc khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ ở Roma do Bộ Truyền giáo tổ chức. Trong số các vị có 4 giám mục phụ tá của Việt Nam: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Xuân Lộc, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên Vinh và Đức cha Giuse Trần Văn Toản Long Xuyên. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký, và nhiều linh mục đã phụ giúp trong khóa học ở Học viện Thánh Phaolô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc tới sự cấp thiết của việc hoán cải truyền giáo. Một sự hoán cải liên hệ tới mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, mỗi giáo xứ, và dĩ nhiên là các vị mục tử được kêu gọi sống và làm chứng trước tiên trong tư cách là người hướng dẫn các giáo hội địa phương. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em hãy quy hướng cuộc sống và sứ vụ giám mục của mình vào sự biến đổi truyền giáo này đang gọi hỏi dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Chung Vaticano thứ hai, theo đó, các giám mục, trong khi thi hành sứ vụ làm cha và chủ chăn giữa các tín hữu của mình, phải cư xử như những người phục vụ, luôn có trước mắt tấm gương của vị mục tử nhân lành, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để phục vụ và hiến mạng sống vì mọi người. Tấm gương sáng ngời về việc phục vụ mục vụ là các thánh tử đạo Hàn Quốc, Andre Kim Tae-gon, Paulo Chong Ha-sang và các bạn tử đạo mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Gắn bó với Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành, các thánh tử đạo không do dự đổ máu đào vì tin mừng, mà các ngài là những người trung thành ban phát và là chứng nhân anh dũng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, giáo hội đang cần các vị mục tử, nghĩa là những người phục vụ, cần những giám mục biết quỳ gối trước những người khác để rửa chân cho họ. Các vị mục tử gần dân là những người cha, người anh hiền tử, kiên nhẫn và từ bi, yêu mến thanh bần, tự do vì Chúa, cũng như đơn sơ và có cuộc sống khổ hạnh. Anh em được mời gọi, không ngừng canh chừng đoàn chiên được ủy thác cho anh em, để giữ cho đoàn chiên được hiệp nhất và trung thành với Tin Mừng và giáo hội. Anh em hãy cố gắng mang lại một đà tiến truyền giáo đích thực cho các cộng đoàn giáo phận của anh em, để họ ngày càng thêm các phần tử mới, nhờ chứng tá cuộc sống và sứ vụ giám mục của anh em được thi hành như một việc phục vụ dân Chúa. Anh em hãy gần gũi các giám mục của mình, chăm sóc đời sống tu trì và yêu mến người nghèo. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước các giám mục Trung Quốc thụ phong trong những năm gần đây cũng được tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay. Ngài nói, tự thâm tâm, tôi hy vọng ngày ấy sẽ không xa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới về gia đình và nhấn mạnh rằng, gia đình ở nơi căn cội công trình truyền giảng Tin Mừng với sứ mạng giáo dục tham dự tích cực vào đời sống cộng đoàn giáo xứ. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em thăng tiến việc mục vụ gia đình để các gia đình được tháp tùng và huấn luyện có thể đóng góp tốt đẹp nhất vào đời sống giáo hội và xã hội. Trong số các giám mục tham dự khóa bồi dưỡng, đông nhất là 14 giám mục Ấn Độ, 7 giám mục Nigeria.
Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin gặp gỡ bề trên tổng quyền huynh đoàn Pio 10. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo xác nhận là vào lúc 11 giờ sáng thứ ba, 23 tháng 9, tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức Tin đã diễn ra buổi gặp gỡ thân mật giữa Đức Hồng Y Gerhard Louis Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Giám mục Bernard Philae, bề trên tổng quyền huynh đoàn Pio 10. Cuộc gặp gỡ cũng có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria Ferrer, SG, thư ký của Bộ, Đức Tổng Giám mục Joseph Augustin Di Noia, OP, phụ tá thư ký, và Đức Tổng Giám mục Guido Pozzo, thư ký Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei, cùng với hai linh mục phụ tá của huynh đoàn là Niklas Pfluger và Alain Magnelli. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 2 giờ này, hai bên đã xem xét nhiều vấn đề về giáo lý và giáo luật, và quyết định tiến hành theo từng giai đoạn, trong một thời gian hợp lý, để khắc phục những khó khăn, với mong muốn đi đến hòa giải hoàn toàn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến gần 50 giám mục Congo. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đào sâu việc huấn luyện tín hữu và tăng cường giáo dục để chống bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua dành cho gần 50 giám mục thuộc 47 giáo phận tại Congo, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì các cộng đồng Kitô tại Congo đang phát triển, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng, như anh em biết, đối với giáo hội, điều cốt yếu không phải là vấn đề số lượng, nhưng là sự gắn bó hoàn toàn không chút dè dặt với Thiên Chúa, được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Chất lượng niềm tin nơi Chúa Kitô đấng đã chết và sống lại, sự hiệp thông thân mật với Chúa, chính là nền tảng sự vững chắc của giáo hội. Vì thế, điều quan trọng sinh tử là rao giảng Tin Mừng theo chiều sâu. Lòng trung thành với Tin Mừng, truyền thống và giáo huấn của Hội Thánh chính là những điểm tham chiếu vững chắc, bảo đảm sự tinh tuyển của nguồn sống mà anh em đang dẫn đưa dân Chúa đến. Đức Thánh Cha ghi nhận, giáo hội tại Congo có rất nhiều người trẻ và Ngài tỏ ra nhạy cảm đối với tình cảnh khó khăn của người trẻ. Đức Thánh Cha nói, tôi biết anh em chia sẻ những cơ cực vui mừng và hy vọng của người trẻ. Tôi rất kinh hoàng khi nghĩ đến các trẻ em và người trẻ bị cưỡng bách gia nhập các lực lượng dân quân và bị bó buộc phải giết đồng bào của mình. Vì thế, tôi khuyến khích anh em tăng cường việc mục vụ cho người trẻ. Phương thế hữu hiệu nhất để thắng bạo lực, vượt thắng những chênh lệch và chia rẽ bộ tộc, chính là giúp người trẻ có óc phê bình và đề nghị với họ một tiến trình trưởng thành trong các giá trị Tin Mừng. cũng cần tăng cường việc mục vụ trong các đại học cũng như trong các trường công giáo và công lập. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự băng hoại gia đình ở Congo do chiến tranh và nghèo đói gây ra. Ngài nói, điều không thể thiếu được đó là đề cao giá trị và khuyến khích tất cả các sáng kiến nhằm củng cố gia đình là nguồn mạch mọi tình huynh đệ, là nền tảng và là con đường đầu tiên dẫn đến hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi mời gọi anh em không ngừng hoạt động để thiết lập một nền hòa bình lâu bền và công chính qua một nền mục vụ đối thoại và hòa giải giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, đồng thời hỗ trợ tiến trình giải giáp và cổ võ sự cộng tác hữu hiệu với các tôn giáo khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các giám mục Congo sẽ tiếp tục hoạt động để nhạy cảm hóa chính quyền về việc kết thúc các cuộc thương thảo để ký một hiệp định với Tòa Thánh. Trong số gần 70 triệu dân tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đa số là tín hữu Kitô, trong đó có hơn 52% là tín hữu Công giáo. Các tín hữu Kitô khác chiếm 30% và có 10% theo Hồi giáo, 10% theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu.
Tin Vatican. Những hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình từ nay đến Đại hội Thế giới các gia đình tại Philadelphia vào năm 2015. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và Đức cha Joseph Chaput, OFM CAP, Tổng giám mục Philadelphia, đã họp báo giới thiệu về Đại hội Thế giới các gia đình, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 tại Philadelphia. Trước hết, Đức Tổng giám mục Chaput nói về cội nguồn tôn giáo sâu xa của thành phố Philadelphia, đồng thời mong ước Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện tại đại hội. Ước tính có từ 10.000 đến 15.000 người trên khắp thế giới sẽ về tham dự. Tiếp đến, Ngài giải thích chủ đề của đại hội, tình yêu là sứ mạng của chúng ta, để gia đình được sống dồi dào. Chủ đề này được gợi ý từ câu nói nổi tiếng của Thánh Irene Thành Lyon. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào. Đức Tổng giám mục Chaput nhấn mạnh, vinh quang của người nam và người nữ là do họ có khả năng yêu thương như Chúa đang yêu thương. Cuộc sống gia đình là một lời mời gọi đưa tình yêu đó nhập thể vào cuộc sống hàng ngày. Đức Tổng giám mục cho biết, việc chuẩn bị cho đại hội gồm có soạn thảo tài liệu giáo lý nhằm giúp các giáo phận, giáo xứ, các giáo lý viên và tín hữu trên khắp thế giới quan tâm đến đại hội, chuẩn bị tham gia cuộc gặp gỡ các gia đình trong năm tới. Tài liệu này gồm 10 điểm, bắt đầu từ mục đích Chúa dựng nên con người, rồi đến bản chất của tình dục, giao ước hôn nhân, tầm quan trọng của con cái, vị trí của chức linh mục và đời sống thánh hiến trong môi trường cộng đoàn Kitô hữu. Mái nhà của người Kitô hữu là nơi nương náu dành cho những tâm hồn đang mang vết thương cuộc sống. Vai trò của gia đình. Gia đình Kitô hữu truyền giáo cho thế giới bằng chứng từ. Đức Tổng giám mục Chaput cho biết, đây là tài liệu làm nền tảng cho mọi chương trình diễn ra trong Đại hội Thế giới các gia đình, từ những buổi thuyết trình chính đến những buổi hội thảo chuyên đề, kể cả trong các chương trình thư giãn. Tài liệu hiện có các ấn bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp. Còn ấn bản các ngôn ngữ khác đã được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cố gắng sắp xếp thực hiện vào mùa thu này. Tài liệu giáo lý còn có bản kinh cầu nguyện dành riêng cho đại hội năm 2015, mà chúng tôi đã được ủy nhiệm soạn thảo. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra đại hội, tại nhà thờ chính tòa Philadelphia kính hai thánh Phêrô và Phaolô, sẽ trưng bày bức tranh sơn dầu của họa sĩ Neil Gardner, thể hiện thánh gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse, cùng với song thân của Đức Mẹ là hai thánh Anna và Gioakim. Đức Tổng giám mục Saput giải thích, các đấng nhắc chúng ta nhớ rằng, ngày nay và trong suốt lịch sử, gia đình Kitô hữu gồm người trẻ và người già, ngoài cha mẹ con cái còn có ông bà nội ngoại và nhiều mối liên hệ rộng rãi khác nữa. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Perclia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, giới thiệu các hoạt động liên quan đến đề tài gia đình do Hội đồng tổ chức trong năm nay và năm tới. Theo đó, ngày 18 tháng 9, Hội đồng với sự cộng tác của Caritas Quốc tế tổ chức cuộc hội thảo về đề tài gia đình và tình trạng nghèo đói. Ngày 28 tháng 9, diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với giới cao niên và những người làm ông làm bà tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ mang chủ đề Tuổi già được chúc phúc. Từ ngày 22 đến 24 tháng Giêng năm tới, sẽ có một hội nghị quốc tế các hiệp hội, phong trào và các nhóm về gia đình và sự sống, nhằm mục đích cùng nhìn lại Thượng Hội đồng Khóa Ngoại thường về gia đình. Ngày 24 tháng 3 năm 2015, tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, sẽ diễn ra buổi canh thức cầu nguyện kỷ niệm ngày Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị công bố thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cho biết, từ nay đến ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, mùng 5 tháng 10, hàng ngày tại trang web của Hội đồng đều đăng tải một phiên bản đặc biệt, Zara, cảnh tượng đời sống, giới thiệu những đề tài chính của Thượng Hội đồng bằng ngôn từ và hình ảnh, đồng thời giải thích ý nghĩa biểu tượng của những bức hình này về các nội dung Instrumentum Laboris của Thượng Hội đồng. Trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, hàng tuần tại trang web của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đều có bài tóm tắt nội dung làm việc của các nghị phụ. Ngoài ra, trang web còn đăng những bài phỏng vấn các giám mục và chuyên viên.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phụng vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài Giáo hội sơ khai quan niệm về sự hiện diện thánh thể. Trong Tân Ước và nhất là trong lời truyền phép Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra quan niệm của Giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Đó là lời Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, nhưng những lời này đã được đọc lại, giải thích lại cho mỗi giáo đoàn, nhất là khi họ cử hành bữa tiệc bẻ bánh với nhau. Đây là sự hiểu biết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể. Người ta không thấy các thánh ký dùng các từ ngữ chuyên môn như từ ngữ hiện diện thánh thể, hiện diện cách đích thực và trọn vẹn. Người ta cũng không thấy nói rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể hoặc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và hình rượu. Chúng ta chỉ đọc được câu nói của Chúa Giêsu Kitô, này là mình ta, này là máu ta. Đó là xác quyết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể dựa trên câu nói của Chúa Giêsu. Khi nói như vậy, Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa bánh và rượu được đặt ở trước mặt Chúa với điều Ngài muốn chỉ tới là mình Ngài và máu Ngài. Câu nói của Chúa Giêsu Kitô không chỉ nhắm tới việc Chúa Kitô ở trong hình bánh và hình rượu mà thôi, hoặc Ngài nhờ sự hiện diện thánh thể để rồi hiện diện trong giáo hội. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu Kitô bao gồm nhiều điều khác nữa, như sự hiện diện thánh thể, hy tế thánh thể, việc bánh được biến đổi từ chất bánh trở nên mình của Chúa và rượu được biến đổi từ chất rượu để trở nên máu của Chúa. Vì không thể có sự hiện diện thánh thể nếu không có sự biến đổi từ bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và sự hiện diện này sẽ không được trọn vẹn nếu không là một sự hiện diện để hiến dâng lễ vật lên Chúa Cha. Vì những lý do trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng câu nói của Chúa Kitô, này là mình ta, này là máu ta, là câu nói nguyên khởi và nòng cốt, vì từ câu nói này, người ta rút ra những kết luận khác về sự hiện diện thánh thể, về sự biến thể và về tính cách hy tế của thánh thể. Đến đây, chúng ta phải nhắc lại rằng, trong Tân Ước, các thánh ký khi nói về thánh thể đã nhấn mạnh đến cái gì có thật qua dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Điều có thật này không chỉ được nhận ra qua việc nhìn thấy mà thôi, mà còn là sự vật có thể lãnh nhận được. Các dấu hiệu bí tích bánh và rượu là cách thế để cho nhận ra mối liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Chúa Kitô. Vì qua các dấu hiệu này, người tín hữu có thể đón nhận Chúa Kitô vào trong mình. Người ta có thể để cho Ngài ngự vào lòng mình, và chính họ cũng được ở trong Chúa Kitô qua việc rước lễ. Khi nói Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu thánh thể, người ta không hiểu là Ngài có mặt như Ngài ở trong căn phòng tiệc ly một cách chung chung như vậy, hoặc Ngài ở giữa bàn tiệc thánh thể. Nhưng sự có mặt của Ngài, sự hiện diện của Ngài gắn liền với tấm bánh và chén rượu đang ở trước mặt đây. Như vậy, sự có mặt của Ngài gắn liền với một sự vật thu hẹp cụ thể, và người ta có thể nhận ra sự có mặt đó qua mắt nhìn, qua việc đụng chạm tới, qua việc thưởng thức mùi vị, vì họ đón nhận Ngài như lương thực nuôi sống. Người ta còn phải xác nhận thêm một điều nữa, là có sự đồng hóa thực sự khi Chúa Kitô nói, này là mình ta, này là máu ta, nghĩa là có sự đồng hóa giữa điều Chúa Kitô nói tới và tấm bánh, chén rượu. Như vậy, đã có xác quyết về tính cách đích thực của mình và máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Người ta không thể coi đây là bánh và rượu nữa. Nhiệm vụ của hình bánh và rượu, như chúng ta nói trên đây, là giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và cho thấy mình và máu Thánh Chúa trở nên lương thực và nêu bật tính cách hy tế của mình và máu Chúa Kitô. Như thế chúng ta thấy quan niệm của giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể rất đơn sơ, dễ hiểu, và những tư tưởng vừa được trình bày trên cho thấy sự hiện diện đó qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là sự hiện diện thánh thể đích thực và trọn vẹn nhắm vào toàn thể giáo hội. Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là để biểu lộ sự hiện diện của Ngài trong giáo hội và cho giáo hội. Điều này được nhận ra do khung cảnh của việc thiết lập phép thánh thể trong một bữa tiệc quy tụ muôn dân, gồm nhiều người được mời tới tham dự vào bàn tiệc nước trời. Các hình ảnh của bữa tiệc kính chung được mô tả trong Cựu Ước, nhất là trong sách các tiên tri, đều cho thấy trước về bữa tiệc thánh thể thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới muôn dân để họ tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Hơn nữa, thánh thể cũng gắn liền với giao ước mới, vì chính Chúa Kitô đã muốn lấy máu của Ngài mà thiết lập giao ước mới khi Ngài nói, này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Những người tham dự vào bàn tiệc thánh thể sẽ trở nên dân của giao ước mới, tức là giáo hội. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta nghe vị chủ tế cầu nguyện như sau. Xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Dân mới này, Chúa Giêsu qua phép Thánh Thể chuẩn bị họ để xứng đáng tham dự vào bàn tiệc nước trời của Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của giáo hội thời sơ khai về sự hiện diện Thánh Thể. Quan niệm rất đơn sơ, nhưng cũng rất vững chắc. Quan niệm này được suy niệm rút ra từ lời truyền phép của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Nó bao gồm cả việc biến thể. Giáo hội các thế kỷ đầu đã chấp nhận và biểu lộ niềm tin này qua việc cử hành Thánh Thể, qua việc tham dự Thánh Thể như việc chịu lễ, việc đưa mình thánh cho bệnh nhân. Nhưng dần dần quan niệm sơ khởi về sự hiện diện Thánh Thể được khai triển thêm để có được một nền tảng suy luận vững chắc, cho dù người ta không thể nào thấu hiểu nổi về mầu nhiệm cao cả này. Điều chúng ta tin cũng cần được xác tín thêm nhờ các lý luận của trí khôn con người. Trong các thế kỷ tiếp liền với các thế kỷ đầu này, quan niệm trên về sự hiện diện Thánh Thể vẫn được chấp nhận, chưa có gì thay đổi về cách trình bày hay lối diễn tả. Dần dần khoa thần học bí tích đã được đào sâu để giúp suy tư thêm về sự hiện diện Thánh Thể. Điều này có nghĩa là người ta tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các hình bánh và hình rượu. Giai đoạn suy tư thêm về sự hiện diện Chúa Kitô ở trong Thánh Thể được diễn tả với những từ ngữ chuyên môn như trong giáo lý chúng ta thấy ngày nay, như từ hiện diện, từ ngữ trong hình bánh và hình rượu, và từ biến thể. Các suy tư thần học làm sáng tỏ hơn và giúp chúng ta hiểu thêm về câu nói của Chúa Giêsu: này là mình ta, này là máu ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội không giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bàn về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Hôm nay, cũng tiếp tục bài nói trên, chúng ta tìm hiểu khía cạnh còn lại, đó là hòa bình là hoa trái của công lý và tình thương. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1969 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định hòa bình là một giá trị và cũng là một nghĩa vụ của hết mọi người, dựa trên trật tự hợp lý và luân lý của xã hội. Trật tự này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, là nguồn sống đầu tiên, là sự thật căn bản và là sự thiện hảo tối cao. Như thế, hòa bình không phải chỉ là tình trạng không có chiến tranh hoặc giữ cho các bên thù địch nhau cân bằng về quyền lực, mà đúng hơn, hòa bình được xây dựng trên sự hiểu biết đúng đắn về con người và được thiết lập trên một trật tự công lý và tình thương, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 51 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải. Hòa bình là kết quả phát sinh từ công lý, là sự tôn trọng quyền của con người theo mọi chiều hướng của họ. Hòa bình được thể hiện khi con người được quyền sống với tất cả những điều chính đáng của họ, để họ được sống đúng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Như thế, bảo vệ và phát huy quyền của con người là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội hòa bình và để phát triển toàn diện các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. hòa bình cũng là kết quả của tình yêu. Đức Pio thứ 12 đã diễn giải trong thông điệp Ubi Arcano năm 1922 số 14 như sau. Hòa bình đích thực và bền vững là việc của tình yêu hơn là công lý, vì vai trò của công lý chỉ là loại bỏ những trở ngại đặt ra cho hòa bình, đó là những thương tổn hay những thiệt hại đã gây ra. Còn hòa bình, tự chính bản thân là một hành động và là những thành quả chỉ xuất phát từ tình yêu. Hòa bình được xây dựng từng bước khi con người sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Cũng thế, hòa bình chỉ thực sự được diễn ra khi mọi người đều có ý thức trách nhiệm và yêu mến hòa bình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2317 đã khuyên nhủ các tín hữu góp phần làm cho giá trị về hòa bình thấm nhuần vào tâm hồn con người, đến với các gia đình, các tổ chức xã hội, thấm sâu vào toàn thể cộng đồng chính trị, hầu có thể ngăn ngừa xung đột và bạo lực. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 13 tháng Giêng năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, nếu cộng đồng xã hội thấm nhuần tinh thần hòa hợp và công lý, thì một nền văn hóa hòa bình chân chính sẽ được nảy sinh và có thể thấm nhập vào cộng đồng quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 78 đã lý giải về hòa bình như là kết quả của một sự hòa hợp đã được Thiên Chúa, Đấng sáng lập xã hội loài người, đưa vào trong xã hội loài người, và phải được thể hiện bởi con người khi họ không ngừng khao khát một nền công lý lớn lao hơn. Với niềm xác tín vào Đức Kitô và ý thức sứ mạng của mình, giáo hội luôn cần đến chứng tá của các ngôn sứ không khí giới, không bạo lực, như sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2306 đã kêu gọi. Những ai từ chối bạo lực và từ chối đổ máu, đồng thời để bảo vệ nhân quyền, cố gắng tận dụng các phương thế tự vệ mà cả người yếu kém nhất cũng có thể sử dụng, là những người đã làm chứng cho lòng bác ái theo tin mừng, miễn là khi làm như thế, họ không làm phương hại đến quyền lợi và bổn phận của người khác và của xã hội. Họ đã minh chứng một cách chính đáng rằng, việc nhờ đến bạo lực sẽ gây nên những rủi ro nghiêm trọng cho thể lý và tinh thần, với tất cả sự hủy hoại và chết chóc của nó. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là con đường cho con tiến lên, là anh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dự đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu. Xe chạy tới không được, mà lui cũng không xong. Rất nhiều người đứng chung quanh nhìn, bàn tán, còn phía sau thì các xe khác phải dừng lại vì kẹt xe. Kỹ sư, cảnh sát và chủ hãng xe đều đến. Người thì bảo rằng hãy đào đường cho thấp xuống. Người khác lại tính cắt bớt mui xe, nhưng cách nào cũng không ổn. Đang khi tình trạng kẹt xe mỗi lúc một căng thẳng. Xe nối đuôi nhau như rồng rắn vậy. Lúc ấy có một cậu bé chen vào hiện trường, lớn tiếng nói với tài xế rằng, bác Tài, cháu chỉ cho bác một cách. Bác xì hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được. Đám đông cười ồ lên, còn những chuyên viên thì khó chịu vì trẻ con mà dám dạy khôn người lớn. Bác Tài cũng thế, nhưng đành thử vậy, và kết quả tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, xì hơi để xe thấp xuống là cách đơn giản, nhưng trong lúc bối rối không ai nghĩ ra. Còn em bé nghĩ đến, em nghĩ đến được cách này vì tâm hồn của em đơn sơ, trong trắng, không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không bồn chồn vì làm ăn lỗ lã, không hiếu kỳ chỉ trỏ bình luận. Câu chuyện trên có lẽ không thật hoàn toàn, nhưng ít ra nó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời, về đời mình. Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng quá nhiều về bên ngoài, thì cuộc sống sẽ dễ lo sợ, bất ổn, vì ở đời có gì là tuyệt đối đâu. Và cuộc sống bị mất quân bình này cũng làm cho tâm hồn bị ảnh hưởng, bị trì trệ và xáo trộn theo. Khi chiếc xe tải chở thân xác mà bị kẹt, thì tâm hồn của ta cũng bị kẹt luôn. Kẹt vì một vài trục trặc do thất bại, nghèo đói, bệnh tật, thử thách, và cái đáng sợ nhất đó là kẹt trong cái chết mất của linh hồn. Vì thế, muốn đời ta đơn sơ dù cuộc đời phức tạp, muốn đời ta nhẹ nhàng dù cuộc đời nặng trĩu đôi vai, muốn đời ta thanh thản dù cuộc đời rối ren, muốn đời ta hạnh phúc dù cuộc đời bất hạnh. Muốn có được sự thư thái cho đời mình, ta hãy xì hơi, hãy xả bớt hơi đang căng như quả bóng, có thể nổ ra bất cứ lúc nào, dù chỉ gặp một va chạm nhỏ. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì sự bon chen sự đời để thấy đời nhẹ nhàng, dịu ngọt. Chúng ta hãy xì hơi đang no căng vì sự kiêu ngạo để gặp gỡ lòng khiêm nhường. Xì bớt hơi đang no căng vì tham lam để cuộc đời được thanh thoát. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì tích trữ để cuộc đời bớt hành trang thế tục. Xì bớt hơi đang no căng vì ghen ghét để thấy được mọi người thật dễ thương. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì tư lợi để được thấy nhu cầu của tha nhân, xì bớt hơi đang no căng vì phe cánh để được thấy mình chẳng là gì, xì bớt hơi đang no căng vì chống đối để mọi người được vui hưởng hòa bình. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì hưởng thụ để thấy mình còn ý nghĩa cho đời. Xì bớt hơi đang no căng vì bất mãn, để thấy được cuộc đời thật đáng yêu. Xì bớt hơi đang no căng vì hận thù, để thấy được thứ tha thật ngọt ngào. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì thắng thua, để thấy được tinh thần cộng tác của anh em. Xì bớt hơi đang no căng của oán hờn, để thấy được sức mạnh của lòng nhân từ. Xì bớt hơi đang no căng vì nóng giận, để thấy được sự khôn ngoan sáng suốt trong bình tâm. Nhìn vào các gia đình, sao trước khi đi vào hôn nhân, họ thật lý tưởng, họ yêu thương nhau nhiều lắm, sẵn sàng dâng hiến, tha thứ, quên mình, từ bỏ vì người mình yêu. nhưng khi đã lập gia đình, thì cái thứ hơi của cá nhân lại phồng to lên, khiến cho gia đình thêm căng thẳng, mất hết ý nghĩa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xì hết mọi thứ hơi của thế gian để thấy mặt trời luôn tươi sáng, hơi ấm được tỏa ra, tương lai đầy hy vọng, cuộc sống đầy tin tưởng và luôn thẳng tiến về phía trước trong can đảm. Xin cho chúng con sẵn sàng bước qua cuộc đời này để gặp gỡ, bắt tay với đời sau trong tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa, qua những biểu lộ hoàn hảo của người là sự trung thành, công minh, chính trực, bao dung và tha thứ. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai ơi cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời,
chương trình phát sóng 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.